Chương 139. Bảy tinh sáu muốn bên trên. Cầm đầu hán tử quát lên một tiếng lớn, xuất lĩnh chúng huynh đệ đánh giết mà tới, còn lại 5 người thì là theo sát phía sau, phối hợp vô cùng ăn ý. Dương đại sắc mặt nghiêm túc, thu thủy hoành không một chém, nên hướng cầm đầu đại hán. Ken kia lửa tung tóe, hai cô cự lực đụng vào nhau, Dương đại cảm giác mình giống như là chém vào một khối cứng rắn huyền thiết bên trên bình thường, hổ khẩu chấn động đến đau nhức. Không chỉ có như vậy, Dương đại trên đầu đột nhiên tê dần, một cỗ giạt rào vui vẻ đột nhiên từ trong lòng dâng lên, để hắn cơ hồ nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Loại này vui vẻ cùng hắn bình thường cảm thấy hỉ nhạc khác biệt, đó là một loại cuồng hỉ, để cho người ta cười cơ hồ muốn thở không nổi loại kia cuồng hỉ. Giống như là một cái bị giam cầm nhiều năm tù phạm đột phá lồng giam, rốt cục có thể tùy ý hít thở mới mẻ không khí cuồng hỉ. Loại này cuồng hỉ tới quá đột ngột, cũng quá mãnh liệt, để Dương đại căn bản khó mà khống chế. Không chỉ như vậy, loại này hỉ khí giống như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ, tha hương nộ cổ trì, đêm động phòng hoa trúc, tên để bảng vàng lúc loại kia kích động. Phốc xích, Dương đại manh phun ra một búng máu, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bị loại này cuồng hỉ chỗ quay chúng quanh. Hai chân lập tức mềm nhũn té bị trên đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Từng đợt hỉ khí ở trong cơ thể hắn tán loạn, làm hắn toàn thân không ngừng run rẩy, phản phất có ngàn vạn con rắn trùng tại thể nội nhúc nhích. Trong cổ họng của hắn truyền đến một trận ngai ngái, sau đó liền há mồm phun ra một ngụm màu đỏ thấm tụ huyết, ngụm này tụ huyết ố hế không chịu nổi, tản ra nồng đậm mùi thối. Dương đại trong lúc nhất thời có chút khó mà chống đỡ, chỉ cảm thấy một trận tim đau thắt, hắn ôm ngực, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, muốn vận khởi tinh công, đem thể nội dị dạng trấn áp xuống dưới. Nhưng là, mặc cho hắn làm thế nào đều vô dụng. Những này cuồng nhiệt vui sướng vẫn như cũ liên tục không ngừng tràn vào thể nội. Nhưng này bầy bọn tặc tử căn bản không cho hắn thở dốc thời cơ, chỉ là một sát na công phu, người thứ hai tặc tử đã lấn người mà lên, trường đao bổ ra lạnh thấu xương hàn mang. Sang sảng, Dương đại miễn cưỡng nhất kiếm ngăn cản, chỉ nghe thấy một đạo thanh thúy kim minh thanh vang lên, cùng lúc trước giống nhau tình huống xuất hiện lần nữa. Sau một khắc, lúc đầu như thủy triều đánh thẳng vào lấy Dương đại trong nội tâm cuồng hỉ im bặt mà dừng. Thay vào đó là một cỗ cực độ bi ai, trong nháy mắt nước bọt khắp toàn thân, để hắn hốc mắt phím hồng, chóp mũi chua xót. Cứng rắn muốn hình dung loại cảm giác này nói, đơn giản tựa như là còn nhỏ mất đi thân nhân, trung niên tăng vợ, lúc tuổi già mất con, đủ loại khổ sở chồng chất lên nhau loại kia bi ai. Để Dương đại không nhịn được muốn gào thét, đến bên miệng lại không phát ra được một chút thanh âm, toàn bộ thân hình có chút run rẩy, giống như là có rút bình thường. Đại hỉ đại bi phía dưới, Dương đại chỉ cảm thấy đau lòng dị thường, phế khí ngăn chặn, ho kịch liệt đứng lên. Tiết hầu quay cuồng một hồi, lại là một miệng lớn máu tươi phun ra, nhuộm đỏ vạt áo. Mà đối diện Lục Tạc hiển nhiên cũng không tính buông tha hắn, nhìn hắn thê thảm như thế, càng là hưng phấn không thôi. Dương đại nói thầm một tiếng không ổn, cố nén trong lòng bi thống, mấy cái lắc mình tránh qua, tránh né bọn hắn công kích, muốn lui ra ngoài. Phát hiện căn bản không đường tối lui, bởi vì hắn đã sớm bị vây quanh, chắp cánh cũng khó thoát. Lại có một tên tặc nhân lớn người mà lên, thừa cơ một quyền đánh tới hướng lồng ngực của hắn, một quyền này nếu là thực sự trúng vào, tuyệt đối có thể đánh nát xương ngực của hắn. Trong lúc nguy cấp, Dương đại não hải trống rỗng, chỉ nhớ rõ liều mạng hướng bên cạnh di động, hy vọng có thể tránh đi cái này hắn phải chết một kích, tránh ngược lại là tránh đi. Dương đại đáy lòng bi ai tán đi, một cỗ vô biên tức giận lại từ đáy lòng bạo phát ra. Mẹ nó, những này rách ra người xa cơ thất thế, tất cả đều muốn chết. Hán hận, rất phẫn nộ, thậm chí quên đi sợ hãi, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm. Can kinh tuần hoàn chi địa xung huyết, ước khí ngưng kết, khỏe miệng lưu lại một vệt máu, đã là nội thương nghiêm trọng. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại chiến ý dâng trào, bước ra một bước, bàn chân dẫm lên mặt đất, vậy mà đưa tới liên tiếp nổ tung, mặt đất rạn nứt. Giờ khắc này, Dương đại khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản ôn tồn lễ độ khí tức đều thu liễm. Một thân lăng lệ khí tức bá đạo giống như núi lửa bộc phát bình thường, điên cuồng phun trào đứng lên, một cỗ ngập trời sát khí xông lên tận trời. Dương đại trong lòng mặc niệm tâm kinh cùng, đem thể nội sôi trào phẫn nộ chi ý đè xuống không ít. Nhưng đây chỉ là kế tạm thời, lâu dài không được, bất quá dùng để tranh thủ thời gian cũng là đủ rồi. Theo tâm kinh cùng kim quang chú ổn định tâm tình của hắn, lại thể nội thụ thương mấy cây kinh mạch cũng bắt đầu khôi phục, Dương đại chậm quá mức mà tới, tinh thần cũng dần dần tỉnh lại. Cái kia 6 tên tặc nhân tựa hồ là có chút kiêng kỵ, không tiếp tục tùy tiện tiến lên, ngược lại là từng cái vây quanh Dương đại đi dạo, không ngừng thăm dò. Thông qua vừa mới cảm thụ, Dương đại cũng đại khái đã đoán được 6 người này thủ đoạn. Bọn hắn tựa hồ có thể thông qua tiếp xúc đến ảnh hưởng người thất tình, cũng chính là vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh 7 loại cảm xúc. Thông qua tra tấn người cảm xúc để đạt tới tổn thương nhân thể kinh mạch mục đích, đây chính là bọn họ 6 người ý trượng lớn nhất. Loại thủ pháp này mặc dù thi tiện, nhưng lại hiệu quả cực dai. Mặc kệ ngươi là có hay không nguyện ý, đều sẽ bị loại tâm tình này tả hữu, lâm vào điên cuồng trạng thái. Đại quốc thủ Cát Nam Câu lão tiên sinh khi còn sống liền đưa ra thất tình có bệnh lý luận, cực đoan cảm xúc chủ yếu thương tới tạng phủ biến hóa, dẫn đến thể nội tạng phủ công năng hỗn loạn, kinh lạc rối loạn, từ đó sinh ra tật bệnh hoặc là đột tử các loại tình huống. Hoàng đế nội kinh có mây, giận thương là gan, vui thương tâm, yêu thương phổi, nghĩ thương tỷ, sợ thương thận. Thần nông đến bách thảo phương cũng có mây, bệnh can khí hư thì sợ, kỳ thực giận, lòng dạ hư thì bờn, kỳ thực cười không nớt, tính tình hư thì nóng nảy. Đây quả thật là tương đương âm hiểm năng lực, để cho người ta khó lòng phòng bị, liên tục chuyển biến cực đoan cảm xúc, càng là đối với người tinh thần có cực lớn tàn phá. Nếu không có Dương đại tâm tính cứng cỏi viễn siêu thường nhân, đổi người bình thường, chỉ sợ đã sớm không chịu nổi hỏng mất. Dương đại thâm hít một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, loại tình huống này tạp đạo tập trung cũng có ghi lại, nói là tại 100 năm trước có cái tên là Phạm Tiến người, thi hơn nửa đời người đều không trúng được nâng. Đột nhiên có một ngày trúng cử, đại bi sau đại hỉ, nhất thời liền bị thương phụ tạng, suýt nữa mất mạng. nguy hiểm về nguy hiểm, chỉ cần phản ứng lại, hay là có biện pháp ứng đối. Sáu người này không phải âm hồn, cũng có chút giống tam thi, cái kia cùng tam thi có cùng nguồn gốc lục tặc, cũng chính là người sáu loại dục vọng, cũng nhất định có thể thông qua thủ đoạn nào đó thi triển đi ra. Nghĩ rõ ràng huyền bí trong đó, Dương Đại đông nhiên nở nụ cười, loại phỏng đoán này bên dưới, muốn đối phó bọn hắn coi như nhẹ nhõm nhiều, chỉ cần tìm đúng phương thức, năng lực của bọn hắn cũng bất quá nhị nhĩ. Các ngươi nếu muốn chơi, tại hạ liền bồi các ngươi cố gắng chơi một chút. Dương Đại nói ra, hắn hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Chính như hắn suy đoán như thế, sáu người này đúng là thông qua khống chế cảm xúc, đối với người khác tạo thành ảnh hưởng. Chỉ bất quá hiệu quả tương đối đơn nhất thôi, cũng không thể giống bọn hắn biểu hiện ra như thế quỷ thần khó lường. Chương 140. Trần Võ đãng ma ấn Dương Đại tâm như chỉ thủy, thu thủy kiếm lên, hàn quang lạnh tấu xương. Hắn không tiếp tục dùng cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, mà là lấy cơ sở kiếm pháp cùng bọn hắn đánh nhau. Dương Đại nhìn như hời hợt công kích lại là cực kỳ lực sát thương, mỗi một chiêu đều là thẳng vào chỗ yếu hại, để bọn hắn không cách nào tránh tránh. Bọn hắn sáu người mặc dù phối hợp ăn ý, nhưng cũng ngăn cản không nổi Dương Đại loại này như mưa rông gió bao thế công, rất nhanh liền bị đánh đến liên tục bại lui. Cơ sở kiếm pháp đệ nhất thức, phần hông đâm thẳng. Dương Đại hét lớn một tiếng, thu thủy kiếm vẩy nghiêng mà lên, trực tiếp đâm trúng bên trong một cái tập nhân trái tim. Tên điêu tặc tử chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền bị phân giải thành khí, bị Dương Đại hấp thu, lại quay đầu nhìn về phía còn lại mấy vị tặc tử, phong mang càng sâu. Trong cái chán tiên nhãn mở ra, từng sợi ánh thần quang từ trên trời mắt bắn ra, thần đạo đại thế, đối phó những người này, căn bản không phải hắn hợp lại chi địch. Vẹn vẹn chỉ qua một khắc đồng hồ, cái này sáu tên tặc tử liền nhao nhao ngã xuống đất bỏ mình, hóa thành tinh khiết khí dung nhập vào Dương Đại thể nội. Theo những này tinh khiết khí nhập thể, Dương Đại cảm giác mình giống như ăn uống no đủ bình thường, cả người đều tinh thần rất nhiều. Lúc này ở Dương Đại linh đài tấp vương bên trong, bảy cái màu sắc khác nhau quang cầu lơ lửng, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong Dương Nhanh múa vớt quái vật, bọn chúng bị bảy cái quang cầu phong ấn, hữu tâm lại là vô lực, chỉ có thể Dương Nhanh múa vớt gầm thét liên tục. Dương Đại phát hiện, bao phủ tiểu không gian này màng ánh sáng tựa hồ bị xé nứt bình thường, toàn bộ trong tiểu không gian bầu không khí hỏa hoạn rất nhiều. Dương Đại lúc này mới thở dài một hơi, ngồi xếp bằng trên mặt đất điều tức. Sau một lúc lâu, hắn mở ra hai mắt, đưa ánh mắt bỏ vào không gian chính trung tâm trên cây trụ đá kia, chỉ gặp trên cột đá huỳnh quang càng ngày càng sáng, cuối cùng lại biến thành sáng chói màu trắng bạc. Dương Đại đi tới cột đá trước, chỉ gặp trên trụ đá kia, toàn thân tản ra màu bạc trắng nhu hòa huỳnh quang, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Phía trên có một đạo dùng chữ khải viết cổ văn, tên là Linh Quang Chúc Phúc Xá Tội Giải Ách Chân Kinh. Dương Đại trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời, liên tục ít mấy hơi, lúc này mới đè xuống khiếp sợ trong lòng. Linh Quang Chúc Phúc Xá Tội Giải Ách Chân Kinh nghe liền biết khẳng định không đơn giản a, cái này đương nhiên không đơn giản. Linh Quang Chúc Phúc Xá Tội Giải Ách Chân Kinh thế nhưng là đạo môn chính thống đạo tàng một trong, giảng thuật là tam nguyên quy nhất lý lẽ, thiết khí biến hóa chi diệu. Linh Quang Chúc Phúc, phúc vận tương liên, tốt có thể tích đức, hòa đã cách xa, đường hoàng làm việc, chính đại làm người, ứng thần cung linh, pháp hảo thiên địa. Chính là đại thiện cũng. Tập chi có thể chúc phúc tiêu thai, vì dân chờ lệnh, là không chút nào kém cỏi hơn tam thi diệu pháp hảo thủ đoạn có thể trừ thai bay bạ gió, giải có thủ chi khiên, ban thưởng tiên tưởng chi phúc, thoát chín ách khó khăn, cách ba đổ nỗi khổ. Thậm chí chỉ cần học được bản này đạo thuật, liền có thể nếm thử nắm giữ chính mình thất tình, đồng thời lấy thất tình làm môi giới, có thể làm hộ đạo thủ đoạn. Mà lại trọng yếu nhất chính là, bản kinh văn này không chỉ có chúc phúc thêm thọ hiệu quả, đồng dạng có được hàng thai định tội, phá tà diệt yêu hiệu quả. Năm khí lưu chuyển ở giữa, tiêu hao chân khí có thể khống chế người phúc, lộc, thọ, vui, tài ngũ vận, tại trong trình độ nhất định lẫn nhau chuyển đổi. Cũng chính là có thể ở một mức độ nào đó đem phúc khí chuyển thành tài vận, đem lộc khí chuyển thành hỷ khí, có thể nói bản kinh văn này chính là đạo gia trong điện tịch bài danh phía trên quý giá tồn tại. Chỉ bất quá phải cần linh quan ấn mới có thể sử dụng. Dương Đại thâm hô hấp mấy lần, bình phục tâm tình kích động, hắn lên đi đâu tìm linh quan ấn a. Đạo môn tổng cộng có 30 ấn, Long Hổ Sơn Thiên Sư ấn, Dương Bình Trị đều công ấn, Trị đều chủ trì ấn, Cửu Lao Tiên đều ấn, Bắc Cực Trời Bồng ấn, Trần Võ Đãng Ma ấn, ba ngày Thái Thượng Chi ấn, Lưu Kim Hỏa Linh Thần ấn, Thần Tiêu ấn, Thái Hoàng ấn phủ, Ngọc Hư Động Linh Triệt ấn, Tử Tiêu Thiên Cương ấn, Bác Địa Hỏa Linh ấn, chín ngày ứng nguyên phủ đều tư phủ tỷ các loại. Phải biết đạo môn 30 trong ấn có hơn phân nửa đã theo đạo môn lịch đại tổ sư phi thăng trên trời, lưu tại nhân gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn gom góp cái này 30 ấn đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Dương Đại thở dài, xem ra chỉ có trở về sau từ từ đi tìm. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, giữa quảng trường đột nhiên truyền đến cơ quan chuyển động thanh âm. Ngay sau đó, một tòa thạch đài từ dưới đáy sung ra, phía trên trưng bày một phương huyền hắc ấn tỷ, bất quá lớn chừng bàn tay. Trong đó tựa hồ có dấu vạn trượng hào quang, chỉnh thể hình dạng như quy xà dây dưa, giống như bất sống. Không chỉ có như vậy, thạch đài bên trái còn có một thanh kiếm, bên trên khắc chữ tiểu triện, tên là Ý Tiên. Đây là? Dương Đại nhíu mày, đi lên trước cẩn thận nhìn xem Ý Tiên kiếm, phát hiện còn có một hàng chữ nhỏ, Nam Kiếm Tiên phái tứ trưởng lão Song Yêu kiếm này đem Nam Bắc kiếm mạch 12 kiếm một trong Ý Tiên kiếm phó thác bản thân, nhìn ngày sau tìm được kiếm này, người có thể trọng trấn Nam Bắc nhị mạch kiếm tông. Ý Tiên kiếm đường hoàng vương đạo, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Lấy kiếm vấn thiên, lấy kiếm hỏi bản thân, không hỏi con đường phía trước, chớ có hỏi hậu thân. Dương Đại bái một cái, đem Ý Tiên kiếm thông qua, coi chừng thu nhập trong một kiếm. Hiện nay Dương Đại đã có thu thủy, Lạc Thần, Xích Tiêu, Ỷ Thiên bốn kiếm, mà hộp kiếm này là đặc chế, có thể thả 12 kiếm. Dương Đại lại cầm lên phương ấn kia tỷ, lập tức một cô áp lực thực lớn đập vào mặt. Ấn tỷ mặt ngoài khắc lấy năm chữ, Trần Võ Đãng Ma Ấn. Dương Đại con ngươi hơi co lại, trong lòng vui mừng, hắn đem Trần Võ Đãng Ma Ấn xoay chuyển tới, cẩn thận điều tra. Bên cạnh tình lình còn khắc lấy hai hàng chữ, sắc lệnh chu tả, chân tả bảo mệnh, ngự yêu phục ma. Dương Đại khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, đem chân võ đãng ma ấn thu bảo, ngược lại cẩn thận quan sát trên cột đá văn tự. Dương Đại chăm chú đọc, không ngừng phỏng đoán, có không ít cảm ngộ. Bất quá dưới mắt hay là đi ra ngoài trước, tìm tới những người khác lại nói, dù sao bọn hắn thế nhưng là còn bị vây ở chỗ này. Dương Đại hướng phía lối ra đi tới, đi ra vùng tiểu không gian kia, Dương Đại chỉ cảm thấy hoa mắt, hơi thích đứng một chút, phát hiện chính mình vậy mà thân ở một cái trong sơn động đen kịt. Không gian hơi có chật hẹp, xung quanh có điểm điểm lân quang. Dương Đại vươn tay ra chạm đến những này lân quang, vậy mà lập tức lại tiêu tán, tựa hồ là một chút lưu mình một loại đồ vật. Những vật này trong sơn động bốn chỗ phiêu đãng, Dương Đại cũng không làm rõ ràng được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ở chỗ này, do dự căn bản là vô dụng, cùng do dự, còn không bằng nhanh chóng tìm tới những người khác, nhanh chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nghĩ tới đây, hắn lập tức thuận thông đạo đi xuống. Thông đạo u ám mà bước, thỉnh thoảng sẽ truyền đến tí tách tiếng nước. Đầu thông đạo này cực kỳ dài, cũng phi thường khúc chiết khối lượng, bất quá may mắn, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Lại đi một hồi, phía trước đột nhiên xuất hiện sáng ngời, cũng không phải là trước đó lờ mờ, ngược lại có loại ấm áp sáng rỡ cảm giác. Vừa đi ra khỏi sân động, ánh nắng tươi sáng, chiếu rọi Dương Đại có chút mắt mở không ra, không khỏi nhắm mắt cảm thụ một phen. Dương Đại phát hiện chính mình thế mà đi tới trên một mảnh thảo nguyên, cỏ xanh xanh thẳm, nơi xa dãy núi tú lệ, chỗ gần hồ nước sóng biết dập dờn, cảnh đẹp như vẽ. Lại hướng nơi xa nhìn, tựa hồ là một cái thôn xóm, chỉ bất quá, trong không khí tràn đầy mùi máu tươi, hiển nhiên là vừa mới trải qua chém giết. Dương Đại bước nhanh tới, tại hắn cách đó không xa trên sườn núi, tựa hồ chuyển đến thanh âm gì. Thanh âm này rất cổ quái, lốt bốt không biết đang nói cái gì, để cho người ta không hiểu có chút bực bội. Hướng về phương hướng của thanh âm, Dương Đại chạy tới đó là một mảnh dưới sườn núi đất trống, trên đất trống, Lâm Mặc không biết cùng người nào đang đánh đấu. Mà Phỉ Manh cùng Bạch Tam Nương thì đứng ở một bên, nhìn xem trên trận chiến cuộc. Cùng Lâm Mặc đánh nhau người có ba vị, tuổi chừng tại chừng 40 tuổi, có nam có nữ, toàn thân đẫm máu, trên mặt thoa không biết tên thuốc màu, sinh chính là hung ác dị thường. Bọn hắn quần áo thoạt nhìn như là đạo bảo, lại hiển nhiên không phải đạo sĩ mặc loại kia đạo bảo, càng thêm rộng rãi. Tay áo cùng ống quần chỗ còn mang theo một vòng thiết hoàn, cho người ta một loại ngột ngạt cảm giác bị đè nén. Ba người rất rõ ràng là hạ tử thủ, trái lại Lâm Mặc, tựa hồ có chỗ lo lắng, chỉ thủ không công, nhìn ra Lâm Mặc cũng không muốn tổn thương ba người này. Bất quá ba người này tựa hồ cũng biết mình tuyệt đối không phải là Lâm Mặc đối thủ, chỉ cầu ngăn chặn Lâm Mặc, không ngừng đang nói cái gì, nghe giống như là một loại nào đó tiếng địa phương, để cho người ta có chút nghe không hiểu.